Vua Pasenadi trở lại kỳ viên sau vài ba thời pháp sách tấn khuyến hóa chư tỳ khưu. Đức Phật ân cần nhắc nhở các vị trưởng lão là nên phân bố chư tăng rộng đường đi du hóa các nơi do thời tiết đã tạnh ráo. Đức Phật cũng bảo là kỳ viên nên giữ lại chừng 1.000 vị, nhất là số tỳ khưu sơ tu còn quá nhiều tập khí. Họ còn cần phải ở gần các vị trưởng lão giáo thọ nhiều năm để bồi dưỡng pháp học pháp hành. Thế là sau đó từng chúng từng đoàn đảnh lễ Đức Phật rồi y bát lên đường. Quả thật sau mùa an cư, họ là những cánh chim trời tự do, ra đi vì lợi ích cho nhiều người. Riêng Đức Phật và một số trưởng lão phải ở lại, ra duyên nắng ấm mới du hành. Vì đây đúng là thời có duyên với Đức Vua Pasenadi, Hoàng hậu, triều đình cùng các thành phần giai cấp khác trong quốc độ. Mấy hôm rày, Đức Phật dường như thường xuyên đón tiếp bà Malika là chánh hậu của Đức Vua Pasenadi. Bà Malika là một phụ nữ đẹp đẽ, đoan chánh, thông minh, hiền thục. Bà chưa theo một tôn giáo nào. Từ khi hoàng thân Cheta dân cúng rừng cây cùng với đại triệu phú cấp cô độc, kiến lập kỳ viên đại tịnh xá để dân cúng Đức Phật và thập phương tăng, thì bà đâm ra tò mò, cái đạo ấy thế nào mà hấp dẫn ông hoàng keo kiệt ấy nhỉ? Trong một vài lần dùng cơm tại vương cung, hoàng thân Cheta không ngớt tán thán Đức Phật cùng giáo pháp của ngài. Ông hoàng này lại còn không hết lời ca ngợi vị đại đệ tử. Nào là thần thông vi diệu, nào là trí tuệ nhẫn nhục đều tuyệt vời, vô song. Rồi ông hoàng kể cho bà Malika nghe nhiều huyền thoại về Đức Phật và tôn giả Sariputta. Rồi chuyện mới đây tại cổng thành Savatthi, bà nghe thị nữ kể lại chuyện thần thông cảm hóa ngoại đạo của Đức Thế Tôn. Chính Đức Vua Pasenadi đã ra tận nơi, tuy hơi khách sáo nhưng cũng tỏ vẻ cung kính. Bà quyết định đến gặp vị Phật ấy. Đức Phật biết bà hoàng hậu này được Đức Vua Pasenadi rất thương yêu và kính trọng, nhưng ngài lại lựa chọn cách đón tiếp giản dị là ở giữa rừng cây. Thấy Đức Phật tuổi tác chừng ngang bằng Đức Vua Pasenadi nhưng tướng hảo quang minh hơn nhiều. Đức Phật cao lớn phương phi, nước da ngời sáng mạnh khỏe, còn Đức Vua của bà thì mập phệ béo tròn, đi đứng đã bắt đầu phục phịch nặng nề. Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi trên chiếc ghế thấp đã được soạn sẵn, hỏi Đức Phật quan niệm thào về hạnh phúc đời người và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này không. Nó có đấy, thưa lệnh bà, Đức Phật nói, nhưng theo Như Lai biết và thấy thì nó bấp bênh, trông chênh giả tạm, thoáng có thoáng mất, thay đổi biến hoại đúng như tính chất của pháp. Pháp, tính chất của pháp, từ này tôi chưa nắm bắt được ngữ nghĩa của nó, thưa Đức Thế Tôn. Pháp là Đức Thế, là Đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất của tất cả pháp hữu vi. Bất cứ cái gì được cấu tạo, kết hợp đều chịu chung định luật vô thường, không có tự tánh, không có ngã tính như thế nào. Ngay cả các quan niệm, ý nghĩ, cả các trạng thái tâm lý như buồn, vui, thương, ghét, khổ, lạc cũng chịu chung định luật ấy. Nên nó đưa đến dukkha. Rồi Đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về dukkha, khổ đế, nó chi phối tất thảy chúng sinh trong ba giới bốn loại như thế nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà chánh hậu Malika lại đến kỳ viên, và lúc nào cũng chỉ vài thị nữ theo hầu, thỉnh thoảng có thêm hoàng thân Cheta. Vì lệnh bà lại thuyết phục hoàng thân nên đi nghe pháp, vì pháp hay lắm. Lần này Đức Phật chưa thuyết về nguyên nhân dukkha, mà ngài nói đến các cảnh trời thuận thứ, những cái gọi là hạnh phúc từ thấp lên cao, nhân và quả, tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác Đức Phật lại thiện xảo mở ra cảnh giới cao hơn, về những chúng sanh xem các dục vật chất là hạ liệt thấp kém, họ đã tu tập và thành tựu những hạnh phúc tinh thần cao hơn hạnh phúc vật chất không biết bao nhiêu mà kể. Thấy căn trí và duyên với bà chánh hậu có thể bước cao hơn, Đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô sắc là những hạnh phúc rất thanh lương vi tế mà mọi người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân sinh tử. Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất thảy mọi ràng buộc trong ba cõi. Và muốn tu tập thì phải có chánh kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây Đức Phật mới giảng rộng về tập đế và con đường tu tập để chấm dứt tất thảy mọi đau khổ, phiền não trên cuộc đời. Vào cuối buổi giảng lần thứ sáu, bà Chánh Hậu đắc pháp nhãn, có niềm tin tịnh tính bất động, bất thối với con đường. Bà đã bước được bước chân đầu tiên vào giáo pháp bất tử. Trở về cung mà tâm bà còn hoan hỷ nhẹ lân lân, bà thuyết phục Đức Vua Pasenadi, bệ hạ nên đến Đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi. Đức Vua mỉm cười, vì ấy có nhiều thần thông lực phải vậy chăng? Đồng ý là vậy. Nhưng ý tiện thiếp muốn nói là giáo pháp kìa, giáo pháp giác ngộ đấy. Đức Vua có vẻ nhíu mày. Ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật, một vị đại A-la-hán thật sự trên đời này, chắc hẳn vậy rồi. Ngẫm ngợi một lát, vua hỏi, hậu có biết xuất thân của vị ấy không? Thưa biết, nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân. Cần thiết chứ, rất cần thiết, tổ tông dòng máu di truyền là khác. Ông ta là thái tử vua Suddhodana bộ lạc Sakya, một vương quốc hiền hòa nhỏ bé chư hầu nhiều đời của Kosala. Từ xưa đến nay dòng dõi sát đế lệ, như chúng ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại, chứ không có trường hợp xuất sinh những sa môn, những bà la môn, những giáo chủ vĩ đại. Ngừng một lát, vua tiếp, như thế một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi bà la môn chính thống, trẫm mới tin được. Lại nữa, một vị Phật ít ra thì tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makali Gosala, Pakutha Chak, Kakachayana, Nigantha Nataputta, Ajita Kesambala, Sanjaya, Velathaputta kia chứ. Ông ta còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi trẫm là cùng. Nói vậy thì nói, nhưng thấy hoàng hậu vốn là người có trí lại không dễ dàng đặt đức tin không đúng chỗ, và hoàng thân Cheta cũng vô cùng kính phục, đã nói mãi, thuyết phục mãi, Đức Vua quyết định đến thăm. Đức Phật tiếp ông vua uy danh hiển hách này cũng ở ngoài vườn cây, trong lúc đang đàm đạo với các trưởng lão. Đức Phật ngồi trên tảng đá lót tấm nệm cỏ, các vị trưởng lão như Sariputta, Mahamoggallana, Khandanya, Vappa, Mahakasapa, Uruvela Kasapa, Pariya, Ananda ngồi xung quanh lác đác trên những tấm nệm cỏ ở những vị trí thấp hơn. Thoáng nhìn Đức Vua đã suy giảm một phần nào ngạo khí, vì tuy Đức Phật trẻ tuổi nhưng trong nhóm đệ tử của người ai cũng toát ra vẻ đẹp tuyệt vời của nhân tướng học. Lại nữa, còn có mấy vị trưởng lão tuổi tác còn cao hơn cả các giáo chủ ngoại đạo, trong vừa tiên phong đạo cốt, vừa toát ra vẻ thông thái của các bậc hiền triết. Sau khi chào hỏi xã giao, Đức Phật bảo đặt một chiếc ghế thấp hơn cho vua ngồi. Sự tế nhị đầu tiên ấy làm Đức Vua cảm kích, vì ông mập quá, không thể ngồi trên tấm nệm cỏ dễ dàng được. Đức Phật mở lời trước, thật hân hạnh cho tịnh xá kỳ viên, được một đức vua trẻ tuổi vĩ đại đến thăm. Không dám đâu thưa Sa môn Gotama, ngài cũng trẻ tuổi và vĩ đại như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua hàng cao đệ xung quanh đây là đủ biết, chưa nói đến Sa môn Gotama đã hiển lộ thần thông lực cho thế gian mở rộng tầm mắt. Đức Phật mỉm cười, Như Lai, nhớ không lầm thì đại vương lên kế vị vua vào năm 26 tuổi, và chỉ 2 năm sau là đại vương đã trở thành một vị vua vĩ đại, mà vẫn rất trẻ, tuổi còn rất nhỏ. Đức Vua rất bằng lòng với câu nói này, nhưng sau đó thì giật thoát mình. Dường như Đức Phật biết là nhà vua chê Đức Phật còn trẻ tuổi qua câu chuyện với Hoàng hậu Malika. Tuy nhiên không giấu được sự thắc mắc trong lòng, Đức Vua hỏi: Thưa Sa môn Gotama, có gì không phải xin Sa môn bỏ qua cho? Rằng là có phải Sa môn Gotama đã từng tuyên bố trước hội chúng nơi này và nơi kia là Sa môn đã chứng đắc vô thượng giác, như là một đức chánh đẳng giác trên đời này? Đúng vậy, Như Lai đã từng tuyên bố như vậy. Trẫm biết rằng các Sa môn, các Bà La môn thượng thủ, các giáo phái chủ, giáo phái sư, khi được trẫm hỏi như vậy thì họ không khẳng định, không phủ định, chỉ trả lời ỡm ờ vòng quanh. Nay làm thế nào mà Sa môn Gotama lại dám tuyên bố như thế khi tuổi còn quá trẻ và xuất gia cũng chưa được bao lâu? Đại vương biết không? Đức Phật tiếp lời: Có bốn cái nhỏ, rất nhỏ, nhưng không được coi khinh xem thường. Đó là một ấu hoàng, một con rắn nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một sa di nhỏ. Đức vua thừa thông minh để biết Đức Phật đang ám dụ mình đây, cảm thấy vui trong lòng, nhưng ngoài miệng thì nói: Xin cho được nghe. Một ấu hoàng, Đức Phật chậm rãi nói, lớn lên làm vua, nếu là xấu ác thì có thể quấy đạo cả thiên hạ, làm cho muôn dân phải đau khổ. Nếu là hiền thiện thì có thể trở thành một đấng minh quân, đem lợi lạc và an vui cho nhiều quốc độ. Một con rắn nhỏ cũng không được coi khinh, vì biết đâu đấy là rắn chúa, mà chỉ một tí nọc của nó có thể làm chết cả một con voi to. Một đốm lửa nhỏ cũng cần phải cẩn thận, vì nó có thể lây lan thiêu đốt nhà cửa ruộng vườn. Một sa di nhỏ cũng có thể đắc quả A-la-hán, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát cùng các thắng trí. Vậy Như Lai khuyên Đại Vương là đừng nên xem thường coi khinh những cái nhỏ, rất nhỏ vậy. Đức vua Pasenadi bây giờ xác định rõ là Đức Phật đã tế nhị răng dạy mình. Nhìn lướt qua các vị trưởng lão, vị nào cũng định tĩnh an nhiên, và ai cũng phảng phất nụ cười, dường như họ đều đã biết nguyên nhân câu chuyện. Ôi, đây đúng là những con người minh triết trong một giáo hội minh triết. Ôi, còn chần chờ gì nữa mà không tìm chỗ nương tựa cho đời mình. Nghĩ thế xong, Đức vua Pasenadi thay đổi tư thế, quỳ mọp xuống. Đức Thế Tôn đã mở sáng con mắt cho trẫm, vậy cho trẫm được quy giáo Đức Đạo Sư cùng với giáo hội minh triết này. Đức Phật lại mỉm cười: Đại vương có vội vã quá không? Đã suy nghĩ chín chắn chu đáo chưa? Dường như đại vương còn thắc mắc về dòng dõi sát đế lì của Như Lai nữa đấy. Đức vua quỳ lại một lượt nữa, sau khi sợ hãi nói: Đệ tử không dám. Việc Đức vua Pasenadi quy giáo Đức Phật giản dị như vậy đấy, chỉ có một lần đối thoại như vậy đấy, nhưng là một biến cố trọng đại đối với nước Kosala. Vốn là con trai trưởng của Đức vua Maha Kosala hiển hách và lừng danh, Pasenadi được vua cha gửi đi du học ở Viện Đại học Takasila, thủ đô Gandhara. Đây là cơ quan giáo dục lớn nhất, quan trọng nhất, uy tín nhất, với chương trình đào tạo nghiêm túc, phong phú, có chất lượng, đầy đủ sức thuyết phục, hấp dẫn tuổi trẻ trí thức trong mọi quốc độ. Các giới cấp cao sang trong xã hội như Bà La Môn, Sắc Đế Lệ mới đủ điều kiện cần thiết vì học phí rất cao. Tuy nhiên, các sinh viên nghèo, có chí, vẫn có thể theo học được bằng cách phục vụ lao công cho trường, cho lớp, cho thầy dạy học. Ngoài các môn triết lý, thần học, sinh viên còn phải đi chuyên sâu về các môn thể học, như là luật pháp và chính trị. Các học nghệ cần thiết thực tiễn cho xã hội như y khoa, luyện voi, đấu kiếm, bắn cung. Sau 7 năm trở về, Đức vua Maha Kosala bổ nhiệm chức vụ thống đốc thành phố Kashi để xem xét tài lãnh đạo của Pasenadi như thế nào. Khi vua cha mất, ông về kế vị ngôi vương, mà trong huynh đệ không ai có thể suy bì được. Lúc ấy, ông mới 26 tuổi mà phải cai trị một vương quốc khá rộng lớn với những tranh chấp phức tạp giữa các tiểu vương chư hầu. Được biết rằng thủ đô Savatthi chỉ ước chừng 350.000 dân, nằm trong một vuông đất mỗi bề chỉ một phần tư do tuần, và ngay chính lãnh thổ Kosala cũng không rộng lớn lắm, giữa chừng 40-50 do tuần theo hình bầu dục khoảng 3 triệu người. Nhưng địa giới thuộc quyền ông làm chúa tể được vua cha giao lại, kéo dài từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Điểm cực Tây là sa mạc, cả cao nguyên Tarai, Tây Bắc giáp Gandhara, phía Đông chạy dài bao gồm luôn cả bộ tộc Sakya, Koliya, Moriya, Mala và Kalama. Phía Nam xuống tận sông Ganga, chạy song song với thượng lưu con sông này, giáp với Đông Bắc Varanasi, tiếp tục theo hướng Tây Bắc, ôm luôn con sông Sandanira, rồi vòng trở lại khởi điểm. Cơ cấu hành chánh cũng đã có sẵn từ trước, ông chỉ kế thừa. Hệ thống quản lý điều hành thì của các quan chức đại thần lão niên quen việc, kết biết việc từ thời vua cha. Đức vua Pasenadi trẻ tuổi rất chịu khó, bởi các vị công thần này. Đức vua Pasenadi trẻ tuổi rất khó chịu bởi các vị công thần này. Tín nhiệm quan đại thần Utga thì quan đại thần Urohanta ganh tị, phải tìm cách liên kết họ lại thì mọi vấn đề chính trị hành chánh đều suôn sẻ. Nhưng chính hai vị này thì nói xa nói gần, bóng gió rằng coi chừng viên thống tướng Bantula nắm binh quyền sẽ tiếm ngôi. Chưa hết, cứ mỗi nước chư hầu, vua phải bổ nhiệm một vị tướng giỏi, vừa mang chức năng đại sứ toàn quyền, vừa mang chức năng giám sát các thuộc quốc. Cả một mạng lưới điệp viên tình báo bủa khắp mọi nơi, làm tai mắt cho triều đình trung ương. Nếu không bản lĩnh trí tài thì làm sao cai trị được một đế quốc như thế? Khi còn làm thống đốc thành phố Kashi, ông yêu thương một cô gái con người làm tràng hoa. Lúc đăng cơ xong, ông phong làm chánh hậu là bà Malika, mặc cho triều thần phản đối cô ấy thuộc giai cấp thấp kém. Về sau, đức vua còn có ba vương phi khác, đó là bà Ubiri và hai chị em Soma và Sukula. Nhưng đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Malika. Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục khéo léo, luôn cận kề săn sóc an ủi ông. Mỗi khi triều chính mệt mỏi, vua rất quý trọng bà. Về tư cách xử sự trí thông minh, nên hay hỏi ý kiến bà về việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn đối với chư hầu, cũng như những điều lệ cương nhu trong chính sách cai trị. Ông thấy rõ cái tệ nạn giai cấp làm giảm, cản ngăn bước tiến xã hội, ngăn chặn sự tiến thân của rất nhiều thanh niên trí thức của các giai cấp dưới. Tại Đại học Takasila, ông quen thân với một số thanh niên Vesa, Vệ Xá, Supra, Thủ Đà La, chăm ngoan hiếu học, và ông đã không ngần ngại bổ nhiệm họ vào các chức vụ trọng yếu như phụ tá chánh án hoàng gia, quản lý kinh tế thành phố này hay thành phố khác. 7 năm học tập, 2 năm làm thống đốc, trí óc ông sắc bén, vô quen suy tư, thẩm xét từ nền tảng kiến thức triết học, cũng như kiến thức thần học có sẵn. Dù là giai cấp nào, tôn giáo, hệ phái nào, cũng đều là thần dân của ông, phải biết tôn trọng và có chính sách trung dung phải lẽ, không được ngã bên này hay bên khác. Mười mấy năm cai trị, triều đại ông vững mạnh, đời sống xã hội phồn vinh, các nước chư hầu đều thần phục. Chỉ có nước Magatha là ở quá xa, cũng là một đế quốc hùng mạnh tương đương, xét ra là một hiểm họa tranh đoạt thiên hạ với ông. Tuy nhiên việc ấy, vua cha đã nhìn xa trông rộng, đã gả cô công chúa, cô Sola Devi, em của Pasenadi cho đức vua Senija Bimbisara, để tạo mối thân tình. Đức vua Senija Bimbisara cũng không thua gì ông về mọi mặt, lại đạo đức hiền thiện rất đáng tin cậy. Mười mấy năm nay không có chiến tranh lớn, chỉ có vài bộ lạc nhỏ nổi loạn đòi tự trị, đòi độc lập. Chỉ một vương tướng nhỏ cầm quân là có thể dẹp yên. Nhức đầu nhất là bọn cướp thường xuất hiện như ma, biến mất như quỷ, luôn quấy rối địa phương này và địa phương khác. Tăng cường binh bị quốc phòng chưa cần thiết lúc này, nhưng phải bổ sung binh lính tuần tra đem lại an ninh cho muôn dân khắp hang cùng ngõ hẻm. Như vậy đó, một đức vua vĩ đại như thế mà quy giáo Samon Gotama là một tiếng sét đánh thứ hai sau tiếng sét thứ nhất là đức vua Seneya Bimbisara. Các giáo phái khác bàng hoàng khó chịu và ganh tị. Hôm kia đức vua Pasenri nằm thấy mộng dữ, cảm thấy lo sợ. Một vị lão thần Bà La Môn đoán mộng, bảo là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến cho đức vua, nên giết cừu, dê, bò, trâu mỗi loại 700 con tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm sửa lễ vật, tế vật theo nghi thức truyền thống của Bà La Môn, là phải hy sinh hàng ngàn sinh linh trong cuộc đại tế này. Hay tin hoàng hậu Malika lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của Đức Phật xem sao. Nghe lời, đức vua đến Kỳ Viên Hầu Phật kể lại giấc mộng dữ của mình, mong được Đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. Đức Phật nói, hãy bình tĩnh đại vương, rồi Như Lai sẽ giải trừ tai họa cho. Bây giờ đại vương cho Như Lai được hỏi, khi mình giết một vật, cho đầu rơi máu chảy, thì lúc ấy tâm mình là lành tốt hay là xấu ác? Tâm giết vật, sát vật thì làm sao mà lành tốt được? Cảm ơn đại vương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được hỏi tiếp, giết một sinh mạng là xấu ác? Giết 1.000 sinh mạng thì xấu ác tăng lên 1.000 lần. Chẳng lẽ nào lấy 1.000 lần xấu ác ấy để cầu nguyện, để van vái thần linh giải trừ tai họa cho đại vương? Chẳng lẽ nào chúng ta có thể gieo 1 nhân đắng, 1.000 nhân đắng lại có thể thu hoạch được 1 trái ngọt, 1 trái lành được sao đại vương? Là bậc có trí, hãy trả lời Như Lai xem với nào. Đức vua Pasenadi thất sắc nín lặng. Lại nữa, Đức Phật tiếp, nếu có thần linh, thì thần linh là loại chúng sanh tiến hóa bậc cao, có phước báo thù thắng hơn cõi người. Chẳng lẽ nào, các vị thần linh ấy lại thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do đại vương dân cúng? Nếu quả có loại thần ấy, thì nó còn tệ bạc, hạ liệt, thấp thỏi hơn con người. Là quỷ dữ, là ác thần, là ác giả so đấy, bọn quỷ xấu ác, thiếu phước ấy, lại có thể hộ trì giải trừ tai họa cho đại vương được sao? Nghe đến ngang đây, đức vua cảm thấy trí sáng, thông suốt được vấn đề. Xin đức tôn sư cho đệ tử được nghe tiếp. Vậy thì phải làm ngược lại tâu đại vương, nghĩa là phải tác ý, phải khởi tâm làm 1 việc lành tốt, 1.000 việc lành tốt. Và chính nhờ năng lực 1.000 việc lành tốt kia là tức khắc tai họa nếu có sẽ tự động được giải trừ. Đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thấy rõ sự sai lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi, Thế Tôn có sử dụng từ điều kiện cách nếu có, đệ tử chưa hiểu rõ lắm. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, Như Lai thấy rằng chưa chắc đã có tai họa gì, vì chiêm bao là lúc trạng thái tâm, trạng thái trí chập chờn mơ màng. Ở đấy là do các tưởng đúc kết, vẽ vời không trung thực các hình ảnh hiện tại quá khứ vị lai mà thành. Có thể nó lành tốt, có thể là xấu ác. Các nhà chiêm tinh gia đoán mộng từ xưa đến nay, họ cố ý để mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn là có lòng tốt với khổ chủ. Nếu nó xấu ác thật sự thì sao thưa Đức Tôn Sư? Thì nên làm 1.000 việc lành tốt để giải trừ, hay nên làm 1.000 việc xấu ác để tăng thêm tội, tùy ý đại vương? Với cách đặt vấn đề thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy, Đức Phật đã làm cho Đức Vua biết cách bố thí trì giới, làm các công đức thiện sự phước sự sau này. Ngay ngày hôm sau, Đức Vua cung thỉnh Đức Phật và hội chúng 1.000 vị tỳ khưu, làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật và Chư Tăng đã đọc kệ phúc chúc, mong rằng với sự phước ấy, Đức Vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật, mấy ngày sau đó, Đức Vua cảm giác được an lành, và một làn gió mới trong trẻo len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện và cả triều thần. Hoàng hậu Malika là người sung sướng nhất, vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện cao quý, đã sáng suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông vua chồng quyền quý hiển hách đi vào chánh đạo. Đức Phật biết là đã đặt được nền móng giáo pháp vững chắc tại kinh đô này, quốc độ này. Ngài đã chuẩn bị đi du hóa phương khác,